nguyện đồng thời tiêu diệt vĩnh bất phục khởi. Chư thiền tri thức trên là vô tướng sám hối, tại sao gọi là sám, sao gọi là hối. Tới phiên mà Ngài sẽ dạy là tại sao sám, cái gì gọi là sám, là sao gọi là hối. Sám nghĩa là sám các tội trước, những tội do các nghiệp ác, ngu mê, ngạo dối, ganh tị đã tạo từ trước, tất cả đều sám, vĩnh bất phục khởi. Sám là sám những cái tội mà trong quá khứ mình đã làm rồi, những cái nghiệp nó tạo ra. Và ngạo là sám hết tất cả những tội mà đã tạo ra. Bên đại thừa chúng ta rất có nhiều cái pháp mà để mà sám. Đại thừa đó nó khác tiểu thừa. Đại thừa mình rất có nhiều cái pháp mà sám hối. Thực ra cái sám hối là một cái phương pháp mà rất là thịnh hành bên đại thừa chúng ta. Thì quý vị muốn sám hối thì quý vị cần làm cái gì? Thì quý vị mình cái phương pháp mà sám hối là mình có thể đảnh lễ, mình lại cái miệng mình có thể tụng niệm, mình có thể sám hối nó là mình Nam Mô Phật, Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô Thượng Đế. Sám hối có nghĩa cái việc phải làm gì với cái thân của quý vị. Lúc sám hối cái việc dùng cái thân cử động, thì lại là mình dùng cái thân của mình, cái miệng mình tùng là mình dùng cái khẩu nghiệp của mình, và cái tâm quý vị phải quán tưởng tới. Thành cái pháp sám hối này là phải dùng ba cái nghiệp, nghiệp của thân nghiệp, khẩu nghiệp và tâm nghiệp để mà sám hối. Tại sao như vậy? Là sao mà rắc rối dữ vậy? Rồi mình sám hối dễ, mình tạo nghiệp dễ như vậy mà sám hối nó phức tạp dữ vậy? Hả? Nó rườm rà dữ vậy? Ông Billy nói phải dùng cái để mà bày tỏ cái lòng thành tâm của mình. tại sao mình có giảng gì nhưng mình luôn là mình xin lỗi, nó giảng gì tôi xin lỗi. Sự thật là khi mà quý vị mà tạo cái nghiệp á, là mình tạo với cái thân, với cái ý và cái khẩu. Thành là lúc mình sám hối mình phải sám hối với thân, ý với khẩu mới xóa được, đồng ý không? Gọi là dùng cái tướng, chọn cái tướng pháp để mà sám hối. Cái này ý nghĩa là lúc mà sám hối mà quý vị đang chú tâm mà muốn sám hối. Ngay lúc mình đang chú tâm sám hối, cái bỗng nhiên mình thấy được Phật tới. Vò cái đầu mình, Phật tới mà mó cái đầu thầy, cái đầu quý vị như vậy, chứ không phải tới vuốt cái đầu như vuốt con nít đâu. Hoặc bỗng nhiên thấy có ánh sáng, trong lúc mình đang sám hối đó, mình thấy được ánh sáng hào quang nó tới, bỗng nhiên thấy hoa nó bay, hoặc là về đêm ngủ đó cảm thấy những cái hiện tượng, nó có những hiện tượng nó rất là cát tường. Hiện tượng nó khác tường là gì? Chắc chắn có người đã có từng mơ như vậy rồi. Thấy mấy em bé tới là cái đó là không có cái gì khác tường hết á.
Nhà mình thấy người mình nhẹ, mình tự mình đang đi, mình đứng, mình lại, mình bay luôn.
Cái đó là bị mộng mị chứ không phải khác tường. Cái ông này vẫn là nhiều dễ sợ. Giống như mình tới Las Vegas, mình kéo trúng số độc đắc, mình lòng lân lân giống mình bay lên không cung vậy. Cái đó không phải là hiện tượng cát tường. Ai có ý kiến gì không? Hả?
Con thấy chư thiên đó thầy.
Hả?
Con thấy mấy gì chư thiên á.
Chư thiên. Những cái gì mà nó hiện tượng cát tường. Mình mơ thấy tiên, thấy rồng, thấy Bồ Tát, thấy Phật. Những cái hiện tượng mà nó cát tường là chẳng hạn như thấy những cái chữ phàm trên không trung vậy như vậy. hoặc là nghe đang mơ, nằm mơ mà thấy đang tụng, người ta đang tụng thần chú. Hoặc là như thầy Hiền Trì đó, thầy đang thức mà thầy nghe cái chữ người ta tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc đó thầy Hiền Trì thầy nói là kể thầy 2-3 lần luôn á, 3-4 lần rồi, thầy nói là trong lúc mà thầy Phật thất á, trong lúc mà đi về cái phòng của thầy thư viện đó, thầy nghe trên không trung đó, trong cái trần đó, nghe là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Hồi đó là sắp giờ ăn trưa. Hoặc là nhạc hòa tấu giống như từ Tây Phương Cực Lạc tới. Thầy nói là bên Tây Phương Cực Lạc không có cái nhạc Western, country music đâu. Nếu quý vị thấy những cái hiện tượng cát tường như vậy là chứng minh là quý vị cái nghiệp nó được xóa rồi. Có ai thấy cái gì đó chưa?
Con thấy Phật.
Ai không thấy Phật? Trời ơi. Cái hiện tượng cát tường cô là gì?
Con thấy chư thiên đánh đàn, rồi con thấy hai con rồng đỏ nó từ biển nó bay lên, nó bự lắm đó.
Cái gì bay lên?
Con rồng đỏ đó, hai con rồng
đỏ. Con rồng đỏ.
Hai con tự nhiên nó bay lên.
Đó là những cái hiện tượng cát tường, đúng rồi.
Mô Phật thầy, con này không có thấy cái gì, nhưng mà có cái lúc trước con có đi chợ, lúc nào con đi bộ mà đi đẩy xe đi chợ. Cái mỗi khi con đẩy xe chở từ chợ ra sao mà con đẩy con nghe tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái con tưởng tượng hoài sao mà ai thành tâm quá, chiếc xe nào mà nó có điểm kinh hoài thôi. Mà ngó qua ngó đợi không thấy mà có trong cái lỗ tai mình có nghe tiếng đó hoài.
Cái này là hay nhất mà thầy thề.
Trong lòng mình tưởng tượng không á thầy. Gõ gàng nghe được mà không biết con. Có khi con tôi chở tôi lê trên xe tôi ủa hoài bữa nay được thành tâm. Mày thành tâm quá ha, sao mày mở kinh á, nó có má mày, kinh đồ nó mở. Vậy là má mày có tưởng tượng má mày niệm Phật và chứ vậy cho nó. Ồ sao tao nghe tiếng niệm Phật hoài. Có cái máy kinh.
Thầy ở đâu vậy? Ngay trong óc mình nó nghe rõ ràng như vậy luôn. Cái cô này chưa muốn niệm Phật phải không? Cái câu hỏi là nếu mình sám hối đó, nó có bị xóa cái nghiệp báo là không? Thầy nói là thầy trả lời là tùy mình sám hối ra sao, sám hối với ai. Tại vì cái việc mình nói hồi này mình mới nói đó, lúc mình sám hối mình phải làm cái dùng cái thân khẩu và cái tâm mới sám hối, mình phải làm. Thứ nhì là nếu như quý vị thấy những cái hiện tượng cát tường như vậy đó, thì quý vị đó là chứng minh rằng đó, là cái nghiệp báo quý vị đã được xóa rồi. Này thầy nói, không cần biết quý vị làm đâu, quý vị tới nhà thờ, tới chùa, chỗ nào đó, bất cứ chỗ nào mà quý vị theo cái pháp sám hối, dùng ba cái nghiệp đó, thân khẩu nghiệp mà sám hối. Thì mà quý vị thứ nhì là quý vị thấy được những cái hiện tượng nó cát tường như vậy, thì đó là thường thường nó chứng minh rằng là cái nghiệp báo của mình được xóa rồi.
Năm 2016 con ở Việt Nam, con chờ máy bay không có vé thì con không biết làm gì. Mỗi ngày con lại 800 lại, một tháng như vậy là khoảng 24.000 lại. Mà nó trời rất nóng, khoảng như 4 giờ khuya lại tới 7 giờ sáng là hết lại nổi rồi, nóng. Chiều 5 giờ chiều lại đến 8 giờ đêm. Thì được khoảng 24.000 lại, thì trưa con ngủ và thượng tiêu quá tới.
Không làm gì?
Tới giỡn, ngồi trên giường bắt con nắm bóp, mắc massage.
Massage cái chân?
Massage cái chân này.
Đầu gối hả?
Từ trên đầu gối xuống bàn chân, mà ngày giỡn vui lắm. Ngày hỏi con mua gì cúng giường người ta đâu.
Sao con nói cứ tới ông già này hồi, không bao giờ tới thầy á.
Mà con đâu có cầu ngày đâu, mà không khi đó con thức dậy thì con nghe cái băng chú Đại Bi ngày đang tụng. Con dặn là chú dược sư phải 3 tiếng nó mới hết. Rồi hết 3 tiếng nó mới tới 1 tiếng đồng hồ hòa thượng tụng. Nhưng mà mới có con mới ngủ khoảng chưa được 1 tiếng đồng hồ thì cái băng chú Đại Bi chạy. Và cái giọng hòa thượng tụng thì thấy hòa thượng bắt con massage từ trên bắp dế dài xuống bàn chân mà được ngồi trên giường mà giỡn vui lắm.
Thầy sám hối cả 26 năm trời. Không có một cái hiện tượng cát tường nào hết. Còn ông này mới sám hối, mới lại 24.000. Làm gì? Ông làm gì? Thầy xin lỗi, thầy nghe mà thầy kinh ngạc quá này, thầy không nhớ được.
Hồi qua Mỹ tới giờ con đâu biết mặt hòa thượng đâu. Tới 2009 con mới biết giọng học thành. Rồi hòa thượng hỏi con chứ con bóp chân mà thượng cười giỡn vui lắm. Rồi thượng nó hỏi con nuôi cũng vừa người ta đâu, cái con nói con cái tủ con quần áo không chứ đâu có cái gì đâu. Cái mà thượng cười thượng nói không có ha, tôi đi à, mà đi đi ngang với tường mà trên lầu đi ngang vậy chứ không có đi xuống thang lầu, mình đi qua tường đi trong không gian luôn. Buổi trưa nắng khoảng 12 giờ trưa. Còn mát xa cái chân của hòa thượng á.
À cái ông này phạm giới. Bóp chân hòa thượng biểu diễn
mà con ở trên lầu 2 đó, tức là hòa thượng đi trong không gian luôn chứ không...
Ông già sư già biểu diễn. Nó toàn chuyện xảy ra người khác thôi, không bao giờ nó xảy ra cho thầy hết á. Nghe cái chuyện mà phải công nhận là mình công nhận mình ganh tị thiệt á. Sư phụ thầy chỉ hiện ra cho không phải đệ tử của ổng thôi chứ còn mới hiện cho thầy đó. Nói là tất cả cái hình sắc đều là viễn hết, huyễn hết. Thì mình dùng cái chùy kim cang để mà chặt nó. À, cái giảng kinh này con nàng cực khổ quá. À. Giúp thầy một tí cho các con.
Yeah. Thầy con thấy hòa thượng rồi thì ngày hôm sau cái lưỡi tới cho con không.
Bữa nay thầy cho thầy hiện trì nghỉ đi một tí đi. Thầy hơi mệt rồi. Tim mỏng yếu. Vì vậy thầy có thầy có cái lưỡi xá lời mà 3 năm rồi nhất định không đem rồi. Bây giờ cứ hiệp cái hiểu tại sao rồi đó. Ông thằng chị nói cái răng này cái lưỡi này thì tiêu hóa nó mở đường tới cho tôi đó. Ngao ngá biết nghẹn ngao. Mình sám hối. Thằng cái cô này hay lắm. Cô nói là tôi đó là người sám hối đi nữa, mà nếu có những cái hiện tượng nó cát tiền, cát tường nó hiện ra đó, thì tôi coi đó là chỉ là huyễn thôi. Đúng không? Người Tàu ta nói là cái ý Tàu nó không phải như ý thầy nói. Thế nên người Tàu ta nói là nhìn thấy hoa, mơ thấy cái hiện tượng cát tường. Thì có nghĩa là nhìn thấy hiện tượng cát tường, mơ thấy hoa, cũng có nghĩa như vậy luôn nữa. Tại vì người Tàu lười lắm, người ta không có biên hết tất cả. Như người Mỹ mình mà nói là nhìn mơ. Ông nói là ông này mới học Phật giáo nó cũng hiểu. Ông nói là mình phải sám hối mới thấy cái hiện tượng cát tường, hay là mình không sám hối cái hiện tượng cát tường được không? Thì nói được chứ. Lúc mà quý vị mà sám hối thấy hiện tượng cát tường, đó là xác nhận rằng là quý vị cái nghiệp báo nó xóa, nó được xóa. Còn nếu như mà quý vị mà thiền mà thấy những cái chim bay với cọp lặn nước đó, thì cái đó nhiều khi cái vị tẩu hòa nhập ma có nữa, hoặc là có chuyện tốt. cô nói là ngài Thiện Hoa ngài dạy rằng á, rõ ràng lắm á, những cái hiện tượng á, mà cái vị thấy được đó chỉ là vọng chỉ huyễn thôi, thành đừng có chấp vào nó. Thầy nói cứ thì theo người Tàu mà học đi, tại sao mình học pháp Mỹ mà. Cái đây vấn đề là quý vị đọc nhiều quá đấy, nó có vẻ như nó choảng với nhau. Một bên là pháp người Tàu, một bên là pháp người Mỹ của mình. Hai chuyện hoàn toàn nó khác nhau. Thầy cũng nói chuyện về cái lưỡi xá lợi nghe chưa. Thành cái người nào hỏi cũng có lý. Người nói là mình đang bàn về những cái hiện tượng cát tường khi mình sám hối. Đang xin lỗi quý vị, đang nói về những cái trường hợp có những thấy những cái hiện tượng. Mà những cái người mà chuyên môn tới hiện tượng họ hơi khùng tàng tàng, vừa tới trễ, người mới tới trễ đó. Cái cô này tới Lưu Sơn Tự hoặc là Quy Sơn Tự, thấy toàn Phật Bồ Tát không à? Cô thấy Quán Thế Bồ Tát bay. Thấy Ngài Thiên Hóa, thấy Bồ Tát, thấy đủ thứ hết đó. Phải không? Phải không?
Dạ.
thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy Phật, thấy trong Phật điện, phải không?
Dạ, dạ, dạ.
À, thấy gì nữa?
Dạ, con thấy hình như con thấy cảnh Phật nhiều hơn.
cô nói con chỉ thấy Phật thôi chứ ít thấy Bồ Tát lắm thầy ơi. Thầy xin lỗi.
Mô Phật bạch thầy, bữa thứ năm con lên trên chùa. Con lên đó con tụng chú á thầy. Con tụng chú xong tụng hầu sao tự nhiên con nói con ngủ, mà sao con không có ngủ, mà sao tự nhiên con ngủ à. Cái xong con mới giật mình dậy, cái con nói ủa sao không ngủ mà ngủ mà con tụng mà cách con mê lắm. Con tụng lần nữa sao con thấy nhiều người ở sau lưng con này nè. Mà con để cái bàn, để cái chú để trên á, thì con thấy nhiều người bên con, mà bên đây thì cái bàn đây thì có mấy cái cây dựng lên mà
người trong... người màu gì? Dạ, nhà màu gì? Vàng hay da trắng?
Dạ, con thấy người trẻ già vậy mà đều có mặt không có đẹp.
Người Việt Nam hay là người,
người 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 ở trong mình đó thầy?
Ở châu hả?
Dạ. À, okay. Châu không có đẹp dù okay. Có xong cái con mới dưới nó ngầu đó thì cái mấy cái cây cái cây dựng lên là mấy cái cây đó là chữ phạn á thầy.
Ừ.
Tại lặt mà con nhớ những cái chữ phạn đó là ở trong cái chú mà chính chữ trong đó. Con và dạ, chú đề con thấy con đó, con thấy con đó xong cái có một cái sư đó đó dúng mặc áo màu vàng không à.
Dũng thầy không?
Dạ. Dạ quỳ chân cao chân thấp mà bên con nè mà vừa quỳ mà vừa ngồi lặt mấy cái chữ
không phải thầy đâu.
Dạ con thấy vậy con mới nói bụng con nói ủa sao con thấy kỳ quá, con mới mở mắt ra thì lúc đó là con mở mắt ra rồi.
À, thứ năm vừa qua mà tới Lư Sơn Tự để mà tu cái tối mật tông đó, pháp mật tông, cô phải tới, có tới không? À, tùng một thời gian, có vẻ như là mơ mà ngủ, nó có vẻ như là ngủ mà thiệt là không ngủ. Bên cạnh cổ có mấy cái người mà thấp thấp phải không?
Dạ.
Nhỏ nhỏ bằng thằng Alex phải không?
Dạ, dạ nó cũng cỡ này thầy, nhưng mà có một thầy mẫu dạng là cao to, cao người. Cao okay. Mà cái có cao mà ốm thầy, cao mà ốm mà có mặt dài mà trắng.
Dạ. Chắc là thầy hiền giới đó. Mấy cái cây mắt bị vấn đề gì? Cái tới chùa này thấy hoài mà anh coi.
Dạ, dạ. À,
những cái thầy hỏi bữa nay Phật có tới không?
Như tuần trước đó, chủ nhật như vậy con cũng lên con đây con chiêm bái xá lợi con cũng lại con lại hầu cái con giống như con ngồi mà tụng chú ngồi con ngồi con thấy giống như trong cái mấy cái tủ xá lợi chá 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 chá.
À, cái đó đúng cái đó mấy cái xá lợi hào quang phát dễ sợ.
Chứ giờ, bữa sáng con ở nhà, bữa sáng thứ bảy đó, thầy chị nói con là ráng cố gắng lại 108 lại cái chú đó. Thì bữa thứ bảy con lại cái con lại một hồi sao con lại hết rồi, nhưng mà con tưởng tượng tới cái tay mà nó nhiều cái tay ra đó thầy, con không biết cái tên gì để mà con gọi Phật. Thì con lại một hồi sao con nhắm mắt lại con thấy trong đó con mắt nhiều con mắt không thầy. Con mắt chá lên con mắt.
À, nó sắp đuôi tới nơi rồi đó.
Mà con mắt nó không phải là giống như con mắt mình của mình đâu thầy, nó con mắt nó giống như cái chồng con mắt này, nó giống như cái hào quang chá chá vậy đó.
Thiên thủ thiên nhãn đó. Thấy hoài à. À, làm sao mình biết được những cái hiện tượng đó từ cái là mình tưởng tượng hoặc là từ trên trời quả trời xuống hoặc từ Phật Bồ Tát tới. Thầy nói té đó ông này công chú giáo bây giờ có tin Phật rồi đó, dám nói là có Phật rồi đó. Thành thầy trả lời nếu mà nói mà nghĩ cái chuyện đó nó tưởng tượng phải nói với cô Mary Jo, ông cô là cô bác sĩ điên, còn con là trên trời đó. Thì thầy nói mình sao mình không biết được, cá nhân mình không biết được. Đừng có tin người ta, phải tin những cái người ngành, phải tin cái người mà có những người biết.
Thầy con có ý kiến à, thì tất cả cái cô nào trong internet nói đúng là tất cả đều illusion đúng rồi, nhưng mà mình chưa có chứng đắc thì mình phải gặp những cảnh giới này cảnh giới kia, ngay cả cái kinh mình tụng nó là một cái vật chất chứ đâu phải là illusion đâu. Nhưng mà Đức Phật có dạy mình một cách để biết cái đó là phải, là có lợi hay không có lợi đó. Thì khi mình gặp những người ta, mình tiếp xúc những cái cảnh giới như vậy đó, thì có bốn cái chìa khóa để mình biết là mình, người ta nói với mình trong cái đó nó có lợi hay có hại. Chẳng hạn như khi trong cái mình nằm mơ, hoặc là khi mình thấy hiện tượng nào đó, thì có bốn cái chìa khóa để mình xác nhận là cái cuộc nói chuyện này là chánh hay tà. Chẳng hạn như là Đức Phật dạy mình là có bốn cái pháp: thân, thọ, tâm, pháp. Trong cuộc đối thoại đó mà biểu cái thân này là quý, là đẹp, phải đi sách, đi dâm dục đi để được có thần thông là không phải Phật dạy rồi. Chẳng hạn cái tâm thì mình nói, Phật nói là tâm vô thường. Thì cái người đó trong mơ thấy dạy mình là cái tâm mình là thế này thế nọ, không phải là vô thường, khác với lời Phật dạy. Bốn cái chìa khóa để mình biết là cái yêu lễ sinh đó nó mà thật sự nó tốt hay nó xấu. Còn nếu bên đại thừa thì ba cái chìa khóa là không vô tướng, vô tác. Thành ra đâu phải con khoe, nhưng mà con nó nói chuyện với Ngài Thiên Ma, thì trong khi Ngài nói chuyện con cũng rất đề phòng. Nhưng mà không có cái gì dạy mình nói tầm bậy hết. Thành ra mình vẫn kính trọng đó một chúng sanh thôi.
Đang bậy sau mới dạy tầm bậy lúc đầu nói lịch sự lắm. Tụi nó quỷ lắm.
Nhưng mà con cũng giữ bây giờ mình không có tránh được. Mình bị đụng với người ta mình không có tránh được. Thì mình nói cũng rất là lịch sự và rất là tôn trọng. Còn thí dụ bây giờ họ muốn đánh, muốn giết cái chuyện của họ. Còn mình, cái chuyện của mình cứ làm thôi. Mà mình rất là tôn trọng, rất lịch sự với người ta. Bây giờ mình cũng không chạy đâu được.
Bằng cớ là cái đệ tử Ngài Tiên Hóa ngu gà ngu gật, nghe nhàm quá rồi. Thứ nhất, quý vị thấy những cái hiện tượng như vậy, đừng có phấn khởi, đừng có hứng. Như cái cô mà khùng khùng đi điên sao thấy hoài đó. Nó là Phật mới tới lần nữa, trời có gì, sao mà Phật không có chuyện gì làm. Thứ nhất, đừng có mừng, những cái hiện tượng cát tường nó hiện lên, đừng có mừng. Đừng nói, ồ, tôi hay quá, Phật tới, mà ông tới, thầy Vịnh Hoa mà tới tôi. Thằng cái cô nào làm đúng, Phật Bồ Tát nói chuyện, Phật Bồ Tát, họ tới có chuyện làm kệ họ. Phật tới, Bồ Tát tới, mình tiếp tục niệm Phật, mình tiếp tục lại, mình tiếp tục tu, mình cần biết. Cái đó là cái quan trọng nhất. Có thử Phật đúng là Phật giả, mang cái giày trật rồi. Phật mà sao không mang cái giày da được, hiểu không? Đừng có nghĩ là hay ho. Mà nếu mà thiệt sự bị làm đúng như vậy thì Phật Bồ Tát không bao giờ tới cái gì nữa đâu. Cảnh còn là đúng á, thành nữa của cảnh nó đúng, tới là tới vậy thôi, thì thấy là thấy vậy thôi, không có gì mà phải hứng khởi hết. Bởi vì cứ tới thấy hoài vì vậy á, chắc một khi mà quý vị thấy mà nổi hứng một cái là không tới nữa đâu. Nếu Phật Bồ Tát tới mà quý vị hứng rồi đi khoe nào nọ, Phật cũng tới nữa đâu. Quý vị hiểu không? Nếu Phật Bồ Tát tới là từ ngài có cái dụng ý của các ngài, thành ra không phải tới đó để mà quý vị khoe khoang. Để quý vị khoe khoang nói là Phật Bồ Tát, tu tin Phật Bồ Tát. Không phải quý vị thấy mà phát cái lòng tin, họ tiếp tục tới để quý vị càng ngày càng tin. Phật Bồ Tát không cần quý vị tin. Thành quan trọng nhất, đừng chấp vào. Thành ra thì hồi nãy có người nói là tất cả hiện tượng, cái tướng, hình tướng đều là huyễn cả. Thì cái đó đúng. Thì đó, cái đó là cái lý thuyết còn mình áp dụng, có nghĩa khi mình thấy đó, mình không có động cái tâm mình. Tại cái cô này, cô nó hỏi chỉ trích mình một cách chỉ trích, bằng cách lịch sự thôi, là nếu như Phật đã dạy tất cả hình tướng đều là huyễn, tại sao mình bỏ thì nhiều thì giờ mà nói về cái hiện tượng cát tường dữ vậy? Cái đó là cái sự cống hiến cho cái đó, sự ban ơn của Thượng Đế hoặc là Phật Bồ Tát. Mà thầy nói là nếu như mà thiệt sự là có được ban ơn bên trên ban ơn đi nữa, thì cái đó, cái ý của cô này vẫn nói là cái đó chỉ là huyễn thôi, tại sao mình cứ bàn về chuyện này.
Chắc hả?
Thầy nói tại vì kinh điển nói thì mình nói sao cứ... Cái ông thầy mà da trắng mà hiện đó. Nói là ông thầy đệ tử da trắng, là thầy nói là mặc dù nó huyễn nhưng đều nó không phải, nó vẫn có cái tướng như thường đối với mình. Nói gần trúng rồi. Jim nói là cái này là nói là mình cái hiện tượng nó hiện ra để cho mình hiểu được một tí gì đó, giúp mình hiểu hơn. Mặc dù nó viễn huyễn nhưng điều nó vẫn có lợi ích cho mình như thường. Cái lời dạy của Phật nói là tất cả cái đó đều là huyễn, không nên chấp vào đó. Thầy trả lời cho cái người này là nếu như quý vị thấy Phật, thấy Bồ Tát, những cái hiện tượng cát tường nó hiện ra, nó thấy được đó, đó nó chỉ là huyễn thôi. Thì mặc dù là mình những cái hiện tượng nó huyễn, nhưng đều đó Phật Bồ Tát đó thường dùng những cái hiện tượng này để mà dạy chúng ta. Nếu dạy chúng ta mở trí huệ để tới cái cảnh giới là thấy được nó thiệt sự là huyễn. Tại vì nếu như thầy nói quý vị nghe, nếu như thiệt sự cái tâm quý vị mà nhìn thấy những cái hiện tượng cát tường này nó là huyễn thì quý vị sẽ không còn thấy nó nữa. Phật Bồ Tát dùng những hiện tượng huyễn đó để giúp quý vị mở trí huệ. Thứ nhất thầy hỏi quý vị, nếu quý vị thấy những cái hiện tượng cát tường Phật Bồ Tát tới vuốt đầu mình, xoa đầu mình, đem cà phê cho mình uống, không phải mình phòng tin mình sâu hơn? Này, cái sự thật quý vị như vậy, ý nghĩa là như vậy nè. Mặc dù những cái hiện tượng nó là huyễn, đó là nhưng đều nó chưa phải là huyễn cho quý vị, thành nó vẫn hiện ra để khuyến khích quý vị tu hành. Phải cần nhiều phước lắm nó mới hiện ra. Tại mỗi lần hiện ra như vậy, lòng tin nó vững thêm một tí, đúng không? Mình thấy cái lòng tin càng ngày nó càng kiên cố hơn nữa. Tại vì cần cái lòng tin quý vị nó kiên cố, càng ngày nó càng kiên cố thêm mới có giúp dẫn quý vị tới cái trạng thái là thấy nó là huyễn được. Còn cái lòng tin quý vị không có đó, không thể nào thấy nó là huyễn được. Thành ra cái việc phải hiểu cái lý và sự, cái lý đó, nó là huyễn, nhưng đều muốn tới cái trình độ trí huệ của huyễn, thấy được nó là huyễn, cái việc có phát cái lòng tin mới tới đó được. Còn những người cái miệng nói mà, cái miệng nói tin, cái thân thì làm, để cái tâm đó, không có tin, hoàn toàn không tin. Cái tâm chứ muốn hỏi, bằng cớ đâu, chứng minh tôi coi đây. Thành những cái người đó, đó không được thấy những hiện tượng, đừng nói chuyện thấy hiện tượng. Phải có cái lòng tin vững kiên cố lắm, có phước biết nhiều bao nhiêu đó mới bắt đầu thấy những cái hiện tượng như vậy được. Thằng nhóc bây giờ nó ngồi kiết già tỉnh bơ, vài tháng trước nó phải cầm chân nó kéo lên như vậy ngồi kiết già được. Mấy đứa con nít đừng công nhận nó tiến bộ lẹ quá. Ông nào nói là trên mạng nói là tới cái cảnh giới mà thấy tất cả là huyễn, thấy cái đó nó khó quá, tại bây giờ thấy cái gì cũng là thiệt hết đó. Vấn đề không phải là khó, vấn đề không phải là lâu, mà vấn đề là có một con đường để tới đó, có thể tới được. Ai tới đó cũng được, dốt tới cũng được, thông minh tới cũng được, điên tới cũng được, bình thường tới cũng được, ai tới cũng được hết đó. Thành cái phương pháp là phát triển cái lòng tin của quý vị. Người phát tâm là ta tới chùa ta tu là cái lòng tin, chứ không phải cái tri thức. Có ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Trở lại về cái tấm 49, có nào gọi là một cái phương pháp khác ngoài là vô sanh sám. Vậy nó dạy cô là cái viết dịch ra từ tiếng Tàu ra tiếng Anh, tại vì cái mình đang dạy cái Phật pháp về tiếng Anh thành phải cái phương pháp thứ ba là cái vị gọi là vô sanh sám. Vô sanh sám nghĩa là sao? Là cái pháp sám hối mà cao nhất mà quý vị có thể có được. Bên đại thừa mình mới có thôi. Quý vị không cần phải tới cái nhà thờ để mà thú tội, không cần phải tới gọi là đối thủ sám như bên pháp bên Nguyên Thủy. Thì quý vị về cái Nguyên Thủy, cái pháp Nguyên Thủy đối thủ sám hối đó, quý vị tới một cái trước mặt người thầy người cô đó, quý vị sám hối đó, thì thì có cái phương pháp để mà họ giúp quý vị xóa những cái loại tội đó, xóa được. Phật dạy như vậy. Có những cái loại tội nó nặng quá, quý vị đổ tụ sám nó không có xóa được. Đức Phật biết rằng á, có những cái loại tội mình tạo ra đó, nghiệp mình tạo ra đó, làm như vậy sám hối không có tiêu được. Thành Ngài mới dạy phương pháp này. Ngài mới dạy cái phương pháp thứ ba này. Phương pháp thứ ba là vô sanh sám. Cái phương pháp mà vô sanh sám này chỉ cho những cái người mà giác ngộ rồi mới xài thôi. Chứ còn những người chưa giác ngộ dùng không được. Nó không có hiệu quả được. Tại vì cái người mà chưa giác ngộ rồi mà dùng cái pháp vô sanh sám này thì không xóa được cái nghiệp báo. Ông nói là tại sao người đã giác ngộ rồi còn phải sám hối. Tôi nói người giác ngộ phải sám hối nhá. Mình giác ngộ đâu có nghĩa là mình không tạo nghiệp đó. Cái ông này cãi luôn cả tới ông hoài. Thầy nói là trong cái thường có mấy cái chùa người ta không cho phép con nít tới, tại biết con nít tới nhiều khi nó phá này nó phá nọ, mà nó phá như vậy là cái nghiệp nó nặng, cái tội nó nặng dễ sợ, tội rất rất là nặng. Ngài Tiên Hóa pháp chúng tôi thì khác. Chùa chúng tôi thì thích nhìn quan sát con nít nó tạo nghiệp, mình thú gì dễ sợ lắm. Thầy nói á, quý vị có quyền phát biểu ý kiến, mặc dù quý vị phát biểu ý kiến rất là ngu ngốc vẫn có quyền phát biểu như ý kiến như thường. Thầy nói đó, cái dạy ông này, chỉnh ông này là theo thầy hơn 10 năm rồi mà cái đầu nó rất là đặc, cứ muốn cãi lý với thầy hỏi. Thầy nói đó, ông á, cái bình ông á, ông cứ dùng cái trí ông suy nghĩ. Cuộc đời cái người phàm phu có cái lý phải với là trái đều cái cảnh giới Bồ Tát đó là nó mình thế nào mình hiểu được. Bồ Tát cái Phật á, ta làm những chuyện người ta làm kệ người ta, mình thế nào hiểu được. Cứ đòi nói Phật là làm đúng, Phật làm sai, lúc thì nói Bồ Tát làm sao mà tạo nghiệp được. Bồ Tát tạo nghiệp tại người ta cố ý tạo nghiệp, ta muốn tạo nghiệp ta tạo nghiệp, xong rồi mình biết cái lý do ta được. Thằng cứ đòi nói làm sao mà Bồ Tát tạo nghiệp, làm sao mà Phật Bồ Tát tạo nghiệp được. Phật cũng tạo nghiệp với những cái vị tưởng. Thành ra học pháp phải hiểu cái cảnh giới quý vị là cảnh giới phàm phu. Thành ra phải vịt cái tai ra, nướng mở cái mắt ra, mắt mở con ngươi ra, nhìn cho kỹ, nghe cho cẩn thận, chứ còn đừng có suy nghĩ. Thầy nói ông này, ông nói là ông tin rằng bên Thượng Đế là có quyền xóa tội cho họ. Thầy nói cái đó về Phật giáo mình nó không có lý. Tại vì Phật giáo mình có cái pháp sám hối đó, thì chẳng cái pháp đối thủ sám hối là cái vị tới một cái người tăng đi đó, cái vị sám hối thì họ xóa được cái tội đó. Nhưng nếu có những cái loại tội nó nặng quá, chẳng hạn như cái tội ngũ nghịch, thành ra cái dạng cái vị tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, những cái tội đó nó cái loại đố thủ sám hối nó không thể nào xóa được, không cách nào xóa được hết, chỉ có dùng cái pháp vô sanh sám hối mới xóa được thôi. Chỉ có những cái pháp vô sanh sám hối mới xóa được thôi. Đây là cái pháp sám hối bên Phật giáo mình. Đây là từ trong kinh điển Phật giáo mình, thầy đem ra, thầy trích ra, thầy giảng cái pháp sám hối về Phật giáo mà. Ai thắc mắc gì không? Có những cái loại tội nghiệp nó nặng quá đi, những người phàm phu, tăng ni phàm phu không thể nào xóa được, tức là phải cần Phật Bồ Tát mới xóa được. Câu hỏi là nên như vậy, ngày đó mà ngày lục tổ ngài nói tôi đọc theo, quý vị đọc theo. Thành ra mình cái lý do trước thầy đọc cái phần này trong kinh đó, phần trước nói là Phật lục tổ nói tôi quý vị lập theo lời tôi thương sám xin sám hối tất cả những tội nghiệp của tôi, xong rồi thì thầy biết lúc mà ngài làm như vậy là giúp cái đại chúng đó là xóa tất cả tội trong đại chúng, tất cả tội đều xóa được hết. Mà thầy không nói chứ tại sao hồi đó là có những cái người mà có mặt mới, có mặt mình không dám nói nhiều quá người ta có ấn tượng nghĩ mình khoe khoang hoặc mình khoác lác. Thành ra mình nói không được, mình làm lơ. Ngày hôm nay khi cái phần tới đây thì giảng hết rồi mà quý vị hiểu rồi, thầy mới nói là đó, mới xác nhận rằng là ngày đó lục tổ xóa cái tội được. Tại có những cái tội đó, ngài lục tổ, những Bồ Tát Phật hiện ra xuất thế này để giúp quý vị xóa những tội quý vị làm không được, để giúp quý vị tu. Hiểu chưa? Họ giúp quý vị. Thế quý vị thấy cái Phật Pháp này hay lắm. Bồ Tát, Phật Bồ Tát giúp quý vị, mà âm thầm giúp thôi, không cần quý vị biết luôn được nữa. Giúp quý vị lúc quý vị ngủ vẫn giúp như thường. Giúp là giúp thôi chứ đâu cần quý vị biết, đâu cần để quý vị biết ơn làm gì. Cái chữ Tàu này là từ cái kinh điển Phật giáo mà tiếng Tàu đó, dài về cái pháp sám. Thầy giảng cái này để cho quý vị hiểu cái pháp sám về cái đại thừa mình. Sám hối những cái tội mà quý vị không biết luôn nữa, hoặc không nhớ luôn nữa. Mình sám hối xong mình làm tạo tiệp, xong thường thường mình giấu, thành mình không nhớ được đương nhiên rồi. Hỏi mấy người đàn ông á, chắc là giấu vợ biết bao nhiêu tiền hay là của cải vàng bạc ở đâu, giờ cuối lâu quá không nhớ nữa. Thành là đàn ông người sợ bán nhà với sạch. Giấu chung chung. Thành nó có nghĩa là Ngài Tiên Hóa cũng có thể xóa tất cả những cái tội. Và thầy nói không phải riêng Ngài Tiên Hóa, mà Ngài Tiên Hóa còn dạy để từ Ngài Tiên Hóa làm chuyện đó luôn được nữa. Cái người này, đệ tử Ngài Tiên Hóa mà giác ngộ thì xóa được cái gì. Thầy có phần khác, phần cuối cùng tiếng Tàu này nó sâu quá, thành thầy muốn thầy làm lơ, tại vì nói nhiều quá là bây giờ hết thì giờ rồi. Thầy để ý cố ý, như khi thầy cố ý thầy để, nhưng mà để trong tương lai những người ta tới trình độ nào rồi. Thầy nói là thầy cố ý thầy để như vậy mà thầy không giảng, tại vì giảng nhiều quá đó không phải trình độ của quý vị. Sau này quý vị đắc đạo rồi đó thì muốn học thêm thì kiếm kinh điển còn có nhiều để học lắm. Ai thắc mắc nhiều không?
Hối nghĩa là hối các lỗi sau, những tội nghiệp do các nghiệp ác ngu mê ngạo dối ganh tị tạo ra, nay đã giác ngộ.
Cái hối đó là mình thay đổi. Cái hối này là tại cái vị được cảnh tỉnh lại, thức tỉnh lại mà thấy rằng mình sai lầm. Hối là tại vì cái vị thức tỉnh rồi. Thế là mình sai. Mà cái sai này tại mình ngu si, thành mình khi mình sai như vậy mình đang tự hại mình. Nó khi cái vị được cảnh thức tỉnh rằng là những cái sai lầm mình nó do cái ngu tham sân si của mình, thì cái vị biết mình đang tự hại mình sẽ ngừng làm lại. Mình đổi là tại mình không muốn tiếp tục tự hại mình nữa. Ai cũng chỉ thay đổi, chỉ khi nào có lời họ mới thay đổi. Đúng không cảnh? Không có lời thay đổi làm gì? Là cái hối này là chỉ có thể này xảy ra khi mà quý vị mở được cái óc của quý vị, cái tâm của quý vị, mở trí huệ quý vị. Cái này không phải là lý thuyết, mà cái này là quý vị hối là tại vì quý vị chỉ có thể thay đổi khi nào quý vị mở trí huệ mới thay đổi được thôi. Không mở trí huệ không thể nào thay đổi. Cái Phật giáo mình dạy lý thuyết rất là chính xác, không nó quanh nó co đâu. Sự thật á, mình nghe thầy nói, cái miệng mình nói là tôi tin, cái miệng mình nói là tôi biết là sai, miệng mình nói tôi rất là xin lỗi, nhưng đều cái đó chỉ là cái miệng mình thôi. Chỉ khi nào cái tâm quý vị nó thiệt sự rằng biết là nó sai và khổ tâm lắm rồi, lúc đó mới đổi được. Mà quý vị không thấy khổ. Thầy nói cái việc cái Phật đừng có hiểu lầm cái Phật pháp mình rất, người Tàu nó lịch sự mà là sám với hối, nó là cái hối này thì giảng quý vị nghe, chỉ khi nào mà quý vị hối cải hối đổi đó, chỉ khi nào mà thiệt sự cái tâm quý vị nó khổ sở mới hối được, còn không thấy khổ đừng có hòng hối được. Tại nếu quý vị không có khổ sở thì thay đổi làm cái gì? ngừng lại đây ngày hôm nay. Lần sau mình tiếp tục tấm 52.